4. Sư Đàm Vận đời Đường, người Định Châu, năm 70 tuổi, nhằm lúc cuối đời Tùy, đất nước loạn lạc, sư bèn ẩn cư trong Ly Thạch Bắc Thiên Sơn, thường tụng kinh Pháp Hoa. Sư muốn chép kinh này, nhưng không ai cùng chí hướng. Qua nhiều năm như thế, chợt có người thư sinh không biết từ đâu tới, nói muốn tắm gội sạch sẽ rồi mới chép được. Liền vào lúc sáng sớm ăn xong tắm gội, mặc áo sạch, thọ tám giới, vào tịnh thất, miệng ngậm đàn hương, đốt hương, treo phan, lặng lẽ sao chép, đến chiều mới ra. Hôm sau lại như trước, chưa từng than mệt. Đến khi kinh chép xong, sư đúng pháp dâng tiền công, đưa ra ngoài cửa, liền chẳng thấy đâu nữa. Còn như trang hoàng bản kinh đã chép, một mực đúng chánh pháp, Đàm Vận thọ trì đọc tụng, thắt trong 7 lớp bọc. Cứ mỗi một lớp là một lượt dùng nước thơm rửa tay. Lúc đầu chưa từng tạm sót, sau gặp phải giặc hồ, bèn bỏ kinh trong rương, đặt trên ngọn núi cao. Năm sau giặc yên, tìm lại nhưng không thấy. Lục tìm cùng khắp, cuối cùng tìm được rương dưới vách đá. Vải bọc rương đã mục nát rã rời, bới gỗ mục ra, thấy kinh vẫn tốt, y nguyên như cũ. Chú thích: chép kinh tâm chí thành, cảm thánh chúng ứng đến. Thánh tuy ứng hiện, nhưng thị hiện giống như phàm phu, vì thế một mực theo đúng pháp. Sáng sớm ăn xong bèn tắm gội, mặc áo sạch. Tám giới là bát quan trai pháp, lấy việc quá ngọ không ăn để làm thể, lấy tám giới như không giết vân vân để hỗ trợ, nhằm đóng lấp các phiền não hoặc nghiệp tham sân si vân vân, chẳng cho sanh khởi. Đây chính là khiến cho người tại gia thọ giới xuất gia. Kỳ hạn thọ giới này là từ lúc sáng sớm ngày hôm nay cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Do chép kinh hằng ngày phải trì, vì thế phải hằng ngày thường thọ. Đến chiều mới ra, tức là giờ ngọ cũng không ăn. Chữ khỏa âm đọc giống như chữ quả, tức là cái bao. Mỗi một lớp bao là một lượt rửa tay bằng nước thơm, tức là đọc một hồi kinh bèn dùng nước thơm rửa tay một lượt. Vải bọc trong rương mục nát mà kinh vẫn còn nguyên đẹp đẽ, thì một là do được pháp lực của thánh nhân gia trì, hai là do thành tâm của ngài Đàm Vận chiêu cảm, ba là do công đức khó có thể nghĩ bàn của bộ kinh màu nhiệm này. Về sau, sư Đàm Vận trụ tại Thấp Châu. Năm Trinh Quán thứ 11, tức năm 637, Đào Tuyên luật sư đã đến gặp sư. Khi ấy, sư niên kỷ đã 70. Những chuyện tiếp theo đây đều trích từ Tam Bảo Cảm Thông Lục, là tác phẩm của ngài Đào Tuyên luật sư soạn vào đời Đường, gồm 3 quyển, có tên gọi đầy đủ là Tập Thần Châu Tháp Tự Tam Bảo Cảm Thông Lục, còn gọi là Đông Hạ Tam Bảo Cảm Thông Lục. Nội dung chép về sự tích xá lợi Phật, tượng Phật, chùa Phật, kinh điển và những chuyện linh dị của hàng tăng tục. 4. Năm Trinh Quán thứ 5, tức năm 631 đời Đường, có ông Lịnh Hồ Nguyên Quỷ ở huyện Ba Tây, Long Châu, kính tín Phật Pháp, muốn chép kinh Pháp Hoa, Kim Cang, Bát Nhã, Niết Bàn vân vân, nhưng không cách nào tự kiểm lại được, bèn nhờ Kháng Thiền Sư ở nơi ấy kiểm giảo. Thầy Kháng bèn ở trong chùa khiết tịnh đúng pháp, chép xong cuốn cuối bèn đưa về trang trại ở Kỷ Châu, giữ kinh trong trang và 5.000 lời của lão tử cùng để một chỗ. Chợt bị lửa bên ngoài cháy lan đến, nhà lợp bằng cỏ bị lửa cháy sạch hết. Khi ấy ông quỷ đang làm huyện lệnh ở Bằng Dực, gia nhân liều mạng bới tro, lôi được ống đồng pha vàng đựng kinh ra khỏi tro. Các kinh đựng trong ống vẫn như cũ, không bị hư hại gì, màu sắc đẹp đẽ không thay đổi, chỉ có lớp bọc là biến thành tro. Lại tìm kinh của lão tử, nó đã bị cháy tiêu. Họ bèn thâu thập các kinh ấy, người trong làng xóm đều khen là lạ lùng. Quyển kinh Kim Cang Bát Nhã, hàng chữ ghi tựa đề bị cháy đen. Hỏi đến nguyên do, thì ra lúc viết tựa đề kinh, có vị quan trong châu viết chữ đẹp, vị này đi gấp, không giữ khiết tịnh mà cất bút viết ngay, do vậy đề kinh bị lửa đốt. Người này hiện vẫn còn sống, những kinh tốt lành ấy vẫn còn. chủ thần tế ở chùa Tây Minh tại Kinh Đô chính mắt chứng kiến kể lại. Chú thích: 5.000 lời của Lão Tử chính là Đạo Đức Kinh. Hết thảy Phật sự đều lấy giới hạnh thành kính làm chủ. Nếu giới hạnh tinh nghiêm, thành kính, chuyên dốc thì Tam Bảo Chư Thiên sẽ đều ủng hộ. Nếu không, sẽ không cách nào cảm được vô biên pháp lực. Xem thấy những kinh ấy không bị tổn hại mảy may. Chỉ có tựa đề Kinh Kim Cang, nét chữ bị cháy đen là do người ấy đã không có giới lực, lại không thành tâm vậy. Người thọ trì kinh Phật, há chẳng lấy việc trì giới, dốc cạn lòng thành, làm nhiệm vụ cấp bách ư? 5. Đời Đường ở Hà Đông có ni sư tên Luyện Hạnh, thường tụng kinh Pháp Hoa, mời người viết chữ đẹp chép kinh, phải trả công cao gấp nhiều lần, nhưng khiết tịnh, ân cần quả thật có thừa. Cứ mỗi lần khởi đầu là một lần tắm, đốt hương, xông áo, thở vào ống đồng thông ra ngoài vách. Chép hết 7 quyển, phải 8 năm mới xong. Sư Pháp Đoan chùa Long Môn, nhóm chúng giảng thuyết, mượn ni sư bộ kinh ấy để thẩm định. Cố nhiên ni sư không cho, Pháp Đoan quở trách. Sự chẳng đặng đừng, ni sư bèn tự đem đưa cho Pháp Đoan. Pháp Đoan mở ra đọc, chỉ thấy giấy vàng, trọn chẳng có chữ nào. Các quyển khác cũng vậy. Đoan hổ thẹn đưa trả cho ni sư. Ni sư buồn khóc nhận lấy, dùng nước thơm rửa hộp đựng kinh, đội lên đầu nhiễu Phật 7 ngày không nghỉ. Mở ra xem, chữ hiện như cũ. Khi ấy nhằm năm Trinh Quán thứ 2, tức năm 628. Sư Pháp Đoan tự kể chuyện này: tôi vốn muốn sao chép rộng rãi những lợi ích do cung kính Tam Bảo và những tội khiên do khinh nhờn Tam Bảo, để người nghiên cứu học Phật có cơ sở để giữ pháp, không do đâu mắc tội, nhưng vì mục lực chẳng đủ nên đành ngưng.